tiếng bản gỗ đều đặn vang lên từng hồi phá tan đêm dài tĩnh mịch, ngân vang trong hành lang vắng lặng. Ánh trăng dịu dàng chiếu qua khe cửa. Bây giờ là 3:30 sáng, mọi người đều đang ngủ say. Riêng người xuất gia với bổn hoài của kẻ xuất gia là phải làm những người giác ngộ trước tiên trong vũ trụ. Vì vậy nên họ mỗi ngày đều phải từ trong giấc ngủ thức dậy trước nhất. Y theo thời khắc của người xuất gia, chẳng rời khỏi tỳ ni nhật dụng 53 tiểu chú. Sau khi vừa thức dậy, cái niệm đầu tiên mà họ nghĩ đến là không nên vì mình, mà phải vì chúng sanh. Thùy liên thử ngộ, đương nguyện chúng sanh, nhất thiết trì giác, chu cố thập phương. Đúng như người xuất gia phải đang trong cơn mộng sanh tử triền miên thức tỉnh trở lại. Họ đều hy vọng tất cả chúng sanh đều từ cơn mộng mê sanh tử thức dậy, có được trí tuệ của Đức Phật, chiếu khắp mười phương. Ngoài hiên ánh trăng mát rợi, sao đêm thưa thớt. Vào lúc này, mọi người yên lặng theo thứ tự tập hợp, chuẩn bị làm lễ công phu khuya. Lúc này lại phải tụng 53 tiểu chú. Bởi vì trong sinh hoạt thường ngày của người xuất gia, từng giờ từng khắc đều phải thu nhiếp tâm thần hành Bồ Tát Đạo, cho nên niệm niệm chẳng rời khỏi 53 tiểu chú. Sáng sớm tinh sương thức dậy, việc quan trọng nhất của người xuất gia là hành lễ công phu khuya. Một mặt là để thôi thúc bản thân tinh tấn không lười biếng và giữ gìn tinh khí thần của chính mình, mặt khác là mượn sức mạnh của sự tụng kinh trì chú để quét sạch mọi hắc ám tà khí trước khi bình minh ló dạng, để hạo nhiên chánh khí được tồn tại trong trời đất trước lúc đại địa sinh hoạt trở lại. Như vậy suốt ngày yêu ma quỷ quái sẽ không dám hung hăng lộng hành. Đặc biệt là thần chú Lăng Nghiêm, nó là đại biểu của chánh pháp, là khắc tinh của yêu ma quỷ quái, nên là vô cùng quan trọng. Chỉ cần trên thế giới có một người tụng thần chú Lăng Nghiêm thì yêu ma quỷ quái không dám công nhiên xuất hiện tác quái tác quái nữa. Huống hồ mọi người đều đồng tâm hiệp lực cùng nhau tụng niệm thì sức mạnh này càng bất khả tư nghị hơn nữa. Nội dung của khóa lễ công phu khuya chủ yếu là hỗ trợ duy trì hòa bình thế giới, cũng tức là vì chúng sanh mà hành lễ công phu khuya. Sau khi tụng kinh chú xong, tiếp theo phải tụng 10 đại hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền. Mỗi ngày hành lễ công phu khuya đều phải tụng một biến 10 đại hành nguyện của Bồ Tát Phổ Hiền, là muốn nhắc nhở kẻ tu hành chớ quên noi gương phát tâm của Bồ Tát, học tập tinh thần của Bồ Tát, đem mọi công đức hồi hướng cho tất cả chúng sanh. Đây cũng là cách tu hành đạo Bồ Tát. Sau khi hành lễ công phu khuya kết thúc, tiếp theo là lễ bái nguyện. Đây là thời điểm cảm ứng đạo giao, Phật quang và tâm quang giao tiếp giữa chúng Phật tử và chư Bồ Tát. Từng tiếng phạm âm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thanh thoát lan xa, giống như tiếng hải triều, đem mỗi một trái tim thành khẩn hướng thiện gột rửa cho được trong sạch, sáng lạng và viên dung hơn nữa. Trong nhiều năm qua, âm điệu truyền thống này đã thức tỉnh không biết bao nhiêu kẻ lạc lối tìm lại được quê hương vốn sẵn có của họ. Bái nguyện cũng là biểu hiện chân thành khẩn thiết để phát lộ sám hối của Phật tử, kỳ cầu chư Phật Bồ Tát từ bi nhiếp thọ, phóng tịnh quang minh, chiếu xúc ngã thân, khiến chư ác tiêu diệt, thân tâm thanh tịnh. Chúng Phật tử từ trong sự sám hối mà được an lạc, tự lợi lợi tha, đồng thời phát nguyện tất cả chúng sanh sớm được lìa khổ được vui, vãng sanh tịnh độ, đồng thành Phật đạo. Sau lễ bái nguyện, tiếp theo là giờ tọa thiền. Lúc này, người xuất gia là chánh thân đoan tọa, đương nguyện chúng sanh tọa bồ đề tòa, tâm vô sở trước. Nơi vào Phật điện tại Vạn Phật Thánh Thành, bình thường mỗi ngày có 2 giờ để tọa thiền, được chia làm 2 thời, sáng từ 6 giờ đến 7 giờ, chiều từ 5 giờ đến 6 giờ. 2 giờ đồng hồ này cũng là thời gian các cư sĩ dùng điểm tâm và cơm trưa tối, còn các pháp sư và một phần cư sĩ chỉ ăn ngày một bữa, thì lợi dụng thời gian này để tinh tấn không ngừng, nỗ lực hành đạo. Đây đúng như lời của Tuyên Hóa Thượng Nhân cho nói, đừng bỏ qua cơ hội có thể khai ngộ, dù chỉ một giây một phút. Sau một tiếng đồng hồ thiền tọa buổi sáng là đến thời tụng kinh Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm. Bộ kinh này lại được tôn xưng là Kinh Vương Chi Vương. Điều này cho thấy tính cách thù thắng tôn quý của Kinh Hoa Nghiêm. Vạn Phật Thánh Thành là Lăng Nghiêm Đàn Tràng, Hoa Nghiêm Đạo Tràng. Do đó, tụng Kinh Hoa Nghiêm là công khóa hàng ngày không thể thiếu của Vạn Phật Thánh Thành. Hoa Nghiêm cảnh giới, viên dung vô ngại, trùng trùng vô tận, quang quang tương chiếu, khổng khổng tương thông. Người Phật tử tụng Kinh Hoa Nghiêm cần phải noi theo cảnh giới tâm như hư không, bao dung tất cả mà tiến tới và ứng dụng vào sinh hoạt hàng ngày. Mỗi người đều phải nỗ lực phát huy trí tuệ quang minh của mình, đem ngọn đèn trí tuệ của từng cá nhân cùng với đèn trí tuệ của kẻ khác hỗ tương chiếu soi, đem thế giới này chiếu soi trở nên càng đẹp đẽ rạng người. Tụng xong một giờ Kinh Hoa Nghiêm là vừa đúng 8 giờ sáng. Người thế gian thông thường là vừa thức giấc trở dậy để chuẩn bị đi làm. Những người tu hành của Vạn Phật Thánh Thành sau 4 tiếng đồng hồ dụng công, bây giờ người người đều phải ra ngoài làm việc, trong công tác tiếp tục dụng công tu hành. Thời xưa có nhiều bậc cao tăng đại đức đều từ trong công việc cực nhọc mà có được thành tựu. Cho nên tu hành chẳng phải chỉ những khi tham thiền tịnh tọa tụng kinh lạy Phật mới là tu hành, mà là tất cả thời, tất cả chỗ đều phải tu hành. Người tu hành phải động không chướng ngại tịnh, tịnh không chướng ngại động, động tịnh chẳng phải hai. Bất cứ lúc nào cũng phải như bất động. Vì vậy cho nên công tác cũng là một phần của sự tu hành. Người tu hành làm việc với tinh thần vô sở cầu, tất cả đều vì lợi ích của chúng sanh mà nỗ lực, và thái độ làm việc là quên mình. Vì vậy, qua công việc có thể thấy được họ có thật sự trì giới một cách nghiêm chỉnh hay không. Trong lúc công tác bận rộn, có giữ được tâm bình khí hòa, không nổi nóng, không giận dữ hay không, có tinh thần hy sinh, cống hiến, phục vụ hay không. Những điều này đều là sự thực tiễn của giới. Học giới không phải chỉ chuyên dụng công trên mặt chữ nghĩa, mà phải thực hành, như thế mới có thể rèn luyện nên một nhân cách cao thượng. Lấy tinh thần xuất thế để làm sự nghiệp nhập thế, cũng giống như mục tiêu tối cao của ngành quản lý, cần phải đem mục tiêu cá nhân với mục tiêu tập thể hòa hợp thành một, không còn cái tiểu ngã. Đây là cùng với trong giới luật chỗ nhấn mạnh không ích kỷ, quên người và vô ngã là rất gần. Dưới cái nhìn của người xuất gia thì sự làm việc là phương tiện để huấn luyện họ trở thành cái cảng tránh bão của chúng sanh, để tất cả chúng sanh có nơi quay về nương tựa. Bằng vào lý tưởng này, Chúng xuất gia và tại gia của Vạn Phật Thánh Thành vì công cuộc hoằng dương Phật Pháp phổ độ chúng sanh, mọi người đều cố gắng phát huy ưu điểm của mình và nỗ lực làm việc. Mặt ngoài của Vạn Phật Thánh Thành yên tĩnh, trang nghiêm, nhiều người cho rằng cuộc sống của trú chúng tại đây thanh nhàn rảnh rỗi. Kỳ thật, công việc trong Thánh Thành rất nhiều, cần đến mọi người tham dự. Bây giờ chúng ta hãy đi xem coi cứu cánh có những công việc gì. Trước tiên, phải đem pháp âm của Tuyên Hóa Thượng Nhân đã để truyền khắp bốn phương. Những nhân viên công tác trong phòng thu thanh phải đem những lời khai thị của Thượng Nhân trong nhiều năm qua cùng với lời thuyết pháp của các pháp sư được mời đến giảng kinh đều làm thành băng ghi âm hoàn chỉnh. Ngoài ra, còn phụ trách quay phim, đem những buổi pháp hội quan trọng và hoạt động hoằng pháp lưu lại những kỷ lục xác thật. Kế đến, phiên dịch kinh điển, xuất bản sách báo tạp chí đều đòi hỏi sự cống hiến lâu dài của những người yêu chuộng văn hóa mỹ thuật. Cho đến nay, đã phiên dịch và phát hành kinh Phật bằng tiếng Anh hơn 100 bản, kinh A-di-đà bằng tiếng Tây Ban Nha cũng đã được phát hành. Công tác phiên dịch Phật kinh ra tiếng Pháp, tiếng Việt và tiếng Indo đều đang tích cực tiến hành. Ngoài ra, Nguyệt Sang Vạn Phật Thành bản Hoa Anh cũng đã phát hành trên 200 kỳ. Trước mắt, không chỉ xuất bản loại Hoa Anh đối chiếu mà còn thêm phần kinh văn phiên dịch và chú giải bằng tiếng Việt nữa. Trong tương lai, số lượng sách báo bằng ngôn ngữ khác có thể sẽ được gia tăng. Công việc xuất bản kinh Phật bằng tiếng Hoa và sách khai thị của Tuyên Hóa Thượng Nhân hiện đang không ngừng tiến hành. Thượng Nhân nói, tất cả nam tử là cha ta, tất cả nữ nhân là mẹ ta. Vì chưa tròn hiếu đạo nên chúng ta phải tận hiếu với người già trong thiên hạ. Sư phụ Thượng Nhân bi nguyện sâu rộng, phàm những kẻ côi cút không nơi nương tựa, đặc biệt là những người không có người trong nông cần phải đi chăm sóc họ. Công việc giáo hóa tại các trường tiểu học Dục Dương, trung học Bồi Đức, đại học và Pháp Giới, cũng như khóa trình cho lớp huấn luyện tăng già cư sĩ của Vạn Phật Thánh Thành đều cần nhân viên chuyên nghiệp các ngành phụ trách giáo học và đảm trách công việc hành chánh. Thư viện là một thiết bị không thể thiếu trong ngành giáo dục. Tòa nhà kiến trúc theo kiểu Anh Quốc mà quý vị đang nhìn thấy là thư viện của trường Đại học Pháp Giới Phật Giáo, tàng trữ khoảng 45.000 cuốn sách. Tuyên Hóa Thượng Nhân dạy, người xuất gia thì việc gì cũng phải học cả, và cần phải dùng tinh thần xuất thế để làm sự nghiệp nhập thế. Do đó, người xuất gia tại Vạn Phật Thánh Thành, tuy ngày ăn một bữa, thức ăn cũng hết sức thanh đạm, chẳng chú trọng sự hưởng thụ về mặt ăn uống, nhưng nhằm đẩy mạnh quan niệm giới sát hộ sanh để giúp mọi người ít tạo tội nghiệp. Vì vậy nên đã thành lập tiệm cơm chay Quân Khang để đáp ứng khách thập phương đến viếng thăm, hy vọng khuyến khích mọi người ăn chay nhiều hơn, bớt tạo ác nghiệp, rồi dần dần khiến xã hội giảm thiểu không khí tàn bạo giữa quốc tế, giảm thiểu nguy cơ chiến tranh. Đẩy mạnh việc ăn chay có được nhiều ưu điểm như vậy, đó chính là dùng tinh thần xuất thế để làm sự nghiệp nhập thế. Trong giới luật dạy rằng, chư thiên ăn vào buổi sáng, chư Phật ăn buổi trưa, súc sanh ăn sau buổi trưa, quỷ ăn vào buổi tối. Người xuất gia thì nên học theo gương của Phật, không ăn quá ngọt, vì muốn trồng hạt giống Phật và cũng vì thương xót những chúng sanh đói khát. Hầu hết người xuất gia ở Vạn Phật Thánh Thành chỉ ăn ngày một bữa, nhưng họ không vì chỉ ăn ngày một bữa mà sao lãng việc hiếu kính chư Phật, cứu độ chúng sanh. Đó tức là lễ thượng cúng. Hàng ngày, trước giờ ngõ trai, làm lễ thượng cúng là gia phong đặc biệt của Vạn Phật Thánh Thành, để chúng Phật tử không lúc nào lãng quên việc trì giới. Hiếu cũng gọi là giới, hiếu kính tức là trì giới. Cho nên khi được thức ăn, trước tiên phải cúng dường cho Pháp Thân Phụ Mẫu, chư Phật Bồ Tát. Lòng từ bi là từ trong trì giới mà lưu lộ ra. Do đó, chẳng nỡ một mình ăn trước, mà mượn pháp lực đem thức ăn bố thí cho những chúng sanh đói khát trước. Trong khi hành lễ thượng cúng, phải thu nhiếp thân tâm. Đây là phương tiện trước khi thọ trai buổi trưa. Khi nhìn cảnh người xuất gia đắp lên mình chiếc áo ca sa, đây là pháp y của Như Lai, sắp thành đội ngũ tuần tự tiến ra khỏi chánh điện, khoan thai tiến đến trai đường, khiến mọi người đều có cảm nghĩ đây là một đội ngũ trang nghiêm duy nhất ở cõi ngũ trược ác thế này. Khi thọ trai, người tại gia thì như pháp cúng dường, người xuất gia thì như pháp thọ thực, có gì thì ăn nấy. Trước khi thọ trai, người xuất gia phải thầm niệm, nhược kiến không bác, đương nguyện chúng sanh, cửu cánh thanh tịnh, không vô phiền não. Nhược kiến mãn bác, đương nguyện chúng sanh, cửu túc thạnh mãn, nhất thiết thiện pháp. Bác không, tiêu biểu không có phiền não. Bác đầy, tiêu biểu sự tri túc viên mãn. Còn phải đem công đức hồi báo cho chúng sanh thì việc tu hành mới được viên mãn. Qua giới kỳ 108 ngày, chúng tôi từ trong Sa Di Thập Giới học được cách dứt bỏ tạp khí, tham nhiễm chấp trước. Còn 348 giới điều của Tỳ Kheo Ni là dạy chúng ta đi đứng nằm ngồi trong nếp sống thường ngày, làm thế nào thời thời khắc khắc giữ được chánh niệm. Cần phải cẩn trọng đừng trồng cái nghiệp nhân luân hồi lục đạo nữa. Chúng tôi lại cũng học được là người xuất gia, chúng tôi cần phải có oai nghi của người xuất gia. Ngoài ra, trong phần Bồ Tát giới, chúng tôi hiểu được cần phải có tinh thần vô ngã, phàm việc gì đều nên lấy lợi ích chúng sanh làm tiền đề, thì mới có thể thành tựu được đạo nghiệp Bồ Tát. Đồng thời, trong thời kỳ huấn luyện, chúng tôi thể nhận sự tồn tại của nghiệp lực một cách thâm thiết cùng với sự mau chóng của vô thường. Thân người khó được, nay chúng ta đã được thân người, lại còn được xuất gia thọ cửu túc giới trong một đạo tràng như pháp để tu hành. Điều này chẳng phải là một việc rất dễ dàng. Chúng ta đều biết sư phụ mang Phật pháp từ Trung Quốc sang Tây Phương, mà hôm nay chúng ta có thể ở tại nước Mỹ học tập chánh pháp của Phật giáo và cầu thọ cửu túc giới, đó là nhờ sư phụ cùng chư vị pháp sư đã trải qua muôn ngàn gian nan vất vả mà chúng ta không thể nào tưởng tượng được. Bây giờ chúng ta cũng biết được uống nước nhớ nguồn và trân quý cơ duyên hiếm có này. Vả lại chúng tôi cũng thể hội được một cách sâu sắc lòng kỳ vọng tha thiết của quý thầy, kỳ vọng chúng tôi có thể là một người xuất gia danh bất hư truyền, là một người xuất gia vĩnh viễn, đặc biệt hơn hết là được xuất gia thọ giới dưới tọa hạ của sư phụ. Trách nhiệm của chúng tôi không những phải đem gia phong tinh tấn khổ tu, triệt để tuân thủ Phật chế của Vạn Phật Thánh Thành tiếp tục duy trì, càng tiến thêm một bước nữa là phải đem gia phong này truyền bá đến khắp các nơi trên thế giới để chánh pháp mãi mãi trụ ở thế gian. Từ 3 giờ rưỡi khuya đánh tiếng bản gỗ để thức dậy chuẩn bị lễ công phu khuya cho đến chiều, nhóm người xuất gia này thật sự chẳng có thời giờ nghỉ ngơi. Vào đời nhà Tùy Trung Hoa trước kia, phàm những người xuất gia tu hành đều phải trải qua thi cử, sau khi nhận được chứng thư đỗ đạt mới đủ tư cách xuất gia. Do đó, phẩm hạnh của tăng sĩ tương đối cao, dẫn đến sự hưng thịnh của Phật giáo đời nhà Đường. Về sau, phẩm cách của tăng sĩ không được đề cao, tiêu chuẩn giảm thiểu, nên đạo Phật vì thế mà suy đồi. Vì vậy, nên muốn chấn hương Phật giáo thì phải đề cao phẩm hạnh của tăng sĩ. Đặc biệt là trong thời đại Phật giáo quốc tế hóa hiện nay, càng cần phải có tăng sĩ phẩm hạnh cao mới có thể làm cho chánh pháp trụ thế được. Tuyên Hóa Thượng Nhân đã xét thấy điều này, nên đặc biệt quy định, Phàm là những đệ tử xuất gia với tòa hạ của ngài cần phải được hấp thụ nền giáo dục hoàn hảo. Bản thân Vạn Phật Thánh Thành không chỉ là một tòng lâm với đạo phong nghiêm ngặt, còn là có hai cơ cấu giáo dục. Đó là trường Đại học Phật giáo Pháp giới và lớp huấn luyện tăng già cư sĩ. Tất cả những người xuất gia ở Vạn Phật Thánh Thành nhất định phải bồi dưỡng đạo đức và nâng cao học vấn. Mỗi một người đều phải định rõ phương hướng làm những người xuất gia đường đường chính chính, tài đức siêu quần. Do đó, bằng nhiều khóa trình để giáo dục Phật tử, hầu hết phần lớn khóa trình đều được tiến hành bằng song ngữ Hoa Anh, một mặt để trau dồi khả năng ngôn ngữ của mọi người, mặt khác để đào tạo nhân tài phiên dịch và huấn luyện nhân tài giảng kinh nói Pháp. Quả thật là một công mà được nhiều việc vậy. 6:30 chiều giờ An Bản là giờ hành lễ công phu tối. Nội dung của công phu tối là một hôm tụng kinh A Di Đà và một hôm khác tụng lễ Phật Đại Sám Hối. Thời khóa công phu kết thúc lúc 7:30 và tiếp theo là giờ giảng kinh thuyết pháp. Đây là giao phong của Vạn Phật Thánh Thành. Một ngày không giảng kinh nói pháp là một ngày không ăn uống. Mỗi ngày đều phải chuyển pháp luân. Mọi người đều có cơ hội rèn luyện khả năng giảng kinh thuyết pháp. Tứ chúng đệ tử tự do phát biểu ý kiến, mục đích là để đào tạo nhân tài hoằng pháp, hộ trì thánh giáo của Như Lai. 1.5 tiếng đồng hồ giảng kinh thuyết pháp, đến 9 giờ tối chấm dứt một giai đoạn. Kế đến là nửa tiếng đồng hồ tụng chú Lăng Nghiêm. Nếp sống hàng ngày tại Vạn Phật Thánh Thành được kết thúc bằng bài kệ cảnh chúng của Phổ Hiền Bồ Tát. 10:30 là giờ an bản tắt đèn. Tất cả lại trở về với tịch tịnh. Đại chúng ai nấy về lưu phòng nghỉ ngơi. Riêng đối với những người tinh tấn tu hành thì đây là thời gian để tiếp tục dụng công. Ngủ mà không ngủ, ngồi mãi không nằm là bản sắc của kẻ tu hành. Trên đây là một ngày tu hành tại Vạn Phật Thánh Thành. Tuy bình thường không gì khác lạ, nhưng rất giản dị mà dồi dào phong phú. Đời sống người tu hành vốn dĩ rất bình thường. Nhưng trong bình thường, nếu biết dụng tâm để tu hành, tất sẽ phát huy được tiềm năng cá nhân và bồi đắp được một nền tảng tu hành vững chắc. Tiên Hóa Thượng Nhân từng dạy chúng đệ tử: tôi với quý vị chẳng có gì khác biệt. Điểm bất đồng duy nhất là tôi không thấy có chính mình. Tiên Hóa Thượng Nhân người luôn luôn nhớ đến chúng sanh, đặc biệt vì những Phật tử thành tâm thượng cầu Bồ Đề Đại Đạo mà sáng lập một địa điểm lý tưởng cho sự tu hành, đó là Vạn Phật Tánh Thành. Tại nơi đây, trưởng dưỡng thiện căn của mọi người, ngài giáo hóa chư Phật tử nhận thức được rằng trì giới là phải không có ích kỷ, và từ đó vì chúng sanh mà bồi đắp một đại lộ thành Phật tinh thang sáng lạng.